Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 3 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức mới nhất liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, người mà Bộ Ngoại giao Đức nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc và đưa về Việt Nam, trong một diễn biến mà Đức nói có thể ảnh hưởng nặng nề tới quan hệ giữa hai nước. Sau đó, các nhóm cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam sẽ gửi đến quý vị các bài tường trình về phở, cơm rang xứ Bắc và cửa hàng tiện lợi ở Sài Gòn. Ngoài ra, chương trình tối hôm nay còn có bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng. Mong quý vị nhớ đón nghe. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin Hoa Kỳ với những tin tức cập nhật về chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Sau nỗ lực trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp mà đã làm giảm đáng kể số lượng những vụ vượt biên trái phép từ Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đang chuyển hướng chú ý sang giảm số người nhập cư hợp pháp ở Mỹ. Nhà Trắng tuyên bố ủng hộ một dự luật của hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Tom Cotton từ bang Arkansas và David Perdue từ bang Georgia, nhằm giảm số lượng người nhập cư hợp pháp tới 50% trong khoảng thời gian 10 năm, bằng cách giảm những loại thân nhân mà người nhập cư có thể đưa sang Mỹ. Nhưng luật này đối mặt với thử thách cam go để có thể được Quốc hội chuẩn thuận, nơi một số nghị sĩ cao cấp của đảng Cộng hòa hậu thuẫn cải cách di trú toàn diện, chứ không phải một cuộc trấn áp mạnh tay. Theo dự luật mới được gọi là đạo luật RACE, Mỹ sẽ ưu tiên những người nhập cư trình độ cao bằng cách thiết lập một hệ thống dựa trên thực tài, giống như hệ thống mà Canada và Úc sử dụng. Ông Trump và các nhà lập pháp Cộng hòa chỉ trích hệ thống di trú hiện hành là lỗi thời và lập luận rằng nó gây tổn hại cho người lao động Mỹ bằng việc khiến tiền lương sụt giảm. Quá trình nộp đơn có tính cạnh tranh này sẽ ưu tiên các ứng viên biết nói tiếng Anh, có thể hỗ trợ tài chính cho bản thân và gia đình họ và cho thấy những kỹ năng mà sẽ đóng góp vào nền kinh tế của chúng ta, ông Trump nói. Hai thượng nghị sĩ Cotton và Perdue cho biết họ đã làm việc chặt chẽ với Nhà Trắng về phiên bản mới nhất của dự luật này. Họ nói rằng dự luật của họ không ảnh hưởng đến visa tạm thời cho người lao động trong một số ngành công nghệ nhất định và những công việc theo thời vụ mà nhiều doanh nghiệp ưa dùng. Họ nhấn mạnh rằng luật này có trọng tâm hạn hẹp, một cách tiếp cận mà họ hy vọng sẽ có thể nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng. Nhưng các nhà lập pháp Cộng hòa khác nói dự luật này có thể đang đi quá xa. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang South Carolina nói rằng bang của ông lệ thuộc vào lao động nhập cư để duy trì hai lĩnh vực lớn nhất của nền kinh tế là nông nghiệp và du lịch. Các nhà kinh tế đã nêu nghi vấn về lợi ích của việc giảm nhập cư hợp pháp. Trang FWD.US, một tổ chức đại diện ngành công nghiệp, nói rằng dự luật này sẽ tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế. Dự luật này nhằm mục tiêu chấm dứt chương trình sổ số visa bảo đảm tính đa dạng, cho phép 50.000 người từ các quốc gia có ít dân đại diện có được thẻ xanh. Nó cũng định mức giới hạn 50.000 người một năm đối với người tị nạn, thay vì mức mà Tổng thống đặt ra. Các tổ chức hỗ trợ người tị nạn nói rằng việc hạn chế vĩnh viễn số lượng người tị nạn được phép vào Mỹ, đi ngược lại những giá trị Mỹ, là cung cấp một nơi nương náu an toàn cho những người chạy lánh bạo lực và áp bức.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thành luật những chế tài mới nhắm vào Nga hôm thứ Tư, nhưng ông đã kết luật này là xâm phạm quyền hạn của ông trong việc định hình chính sách đối ngoại. Ông nói rằng có thể đạt được thỏa thuận tốt hơn nhiều với các chính phủ hơn là Quốc hội. Sau khi ký luật mà Quốc hội đã phê chuẩn với tỷ lệ áp đảo trong tuần rồi, và điều này trái với mong muốn cải thiện quan hệ với Moscow của ông Trump, vì Tổng thống Đảng Cộng Hòa nêu ra một danh sách dài những lo ngại. Những chỉ trích của ông nhắm vào các chế tài, vốn cũng ảnh hưởng đến Iran và Bắc Triều Tiên, đặt ra nghi vấn về việc ông Trump đã chuẩn bị tới mức nào để thực thi các biện pháp này và theo đuổi hành động chống lại Nga. Dù tôi ủng hộ các biện pháp cứng rắn để trừng phạt và răn đe các hành vi hung hăng và làm mất ổn định của Iran, Bắc Triều Tiên và Nga, ông Trump nói trong một tuyên bố chính thức ký ban hành. Ông Trump bị trói tay sau khi Quốc hội do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua luật này hôm thứ Năm tuần trước với tỷ lệ cách biệt lớn tới mức nó sẽ ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào của ông phủ quyết dự luật. Trong tuyên bố, ông Trump phàn nàn về điều mà ông nói là những điều khoản rõ ràng là vi hiến trong luật này liên quan đến quyền hạn của Tổng thống trong việc định hình chính sách đối ngoại. Luật mới này là chính sách ngoại giao lớn đầu tiên được Quốc hội chuẩn thuận kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1. Nó bao gồm một điều khoản cho phép Quốc hội chấm dứt bất kỳ nỗ lực nào của Tổng thống nhằm giảm nhẹ những chế tài hiện hành đối với Nga.
Việc ông Trump ban hành các chế tài diễn ra vào lúc Phó Tổng thống Mike Pence nói với các nhà lãnh đạo ở Tây bán đảo Balkan là tương lai của họ nằm ở phương Tây và gọi Nga là một nước không thể đoán định được, đã có những hành động gây bất ổn định trong vùng. Ông Pence, trong một động thái ủng hộ các đồng minh Hoa Kỳ vốn lo ngại về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hậu thuẫn cho các phần tử đòi ly khai tại miền đông Ukraine, đã nói là Hoa Kỳ muốn có một mối quan hệ mang tính xây dựng với Moscow. Tuy nhiên, ông nói là Hoa Kỳ chỉ dỡ bỏ các chế tài đối với Nga khi nước này đảo ngược đường lối và chấm dứt những hoạt động gây mất ổn định. Phát biểu tại Podgorica, thủ đô của Montenegro, ông Pence nói, Nga tiếp tục mưu tìm việc vẽ lại ranh giới quốc tế bằng vũ lực và ở đây, tại phía Tây Balkan, Nga đã nỗ lực để làm mất ổn định vùng này, phá hoại nền dân chủ của các bạn và gây chia rẽ giữa các bạn và phần còn lại của châu Âu. Quốc gia Montenegro nhỏ bé, nằm dọc theo đường bờ biển ở phía đông biển Adriatic, đã gia nhập khối NATO vào tháng 6 năm nay, nhưng là một đồng minh truyền thống của Moscow tại Balkan. Ông Pence, giới chức cao cấp nhất của Mỹ viếng thăm Montenegro trong vòng 100 năm nay, nói Nga đã tìm cách ngăn cản nước này gia nhập Liên minh quân sự phương Tây được thành lập sau Thế chiến thứ hai, là một thành trì chống lại sự xâm lấn của Nga. Chúng tôi thực sự tin tưởng là tương lai của Tây Balkan là ở phương Tây, ông Pence nói. Ý định của Nga được phơi bày rõ ràng trong năm qua, ông Pence nói tiếp, khi những nhân viên hoạt vụ được Moscow ủng hộ tìm cách làm gián đoạn cuộc bầu cử của Montenegro, tấn công quốc hội của các bạn, và ngay cả âm mưu ám sát thủ tướng của các bạn để làm nản lòng người dân Montenegro gia nhập Liên minh NATO của chúng ta. Moscow phủ nhận việc can thiệp vào Montenegro. Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic nói, chuyến thăm của ông Pence cho thấy các nước NATO được đối xử đồng đều bất kể lớn hay nhỏ. Chúng tôi đã gắn chặt định mệnh của chúng tôi với những giá trị được tăng tiến và được bảo vệ bởi liên minh này, ông Markovic nói. Trong khi nói về những hành động của Nga tại châu Âu, ông Pence không đề cập đến kết luận của cộng đồng tình báo Mỹ là đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo chiến dịch giúp ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Hoa Kỳ sẽ chính thức bắt đầu cấm công dân của mình đến Bắc Triều Tiên từ ngày 1 tháng 9. Lệnh cấm được công bố hôm 2 tháng 8 trên công báo liên bang, theo đó cấm người Mỹ du hành đến Bắc Triều Tiên vì có nguy cơ nghiêm trọng là họ có thể bị bắt giữ và giam giữ lâu dài. Lệnh cấm có đoạn viết, tất cả các hộ chiếu Hoa Kỳ bị tuyên là vô giá trị cho việc du hành đến, ở trong hoặc đi qua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, trừ phi được dành cho biệt lệ về việc du hành như vậy. Việc đi lại vì mục đích nhân đạo và trong một số trường hợp là đi lại vì mục đích báo chí sẽ được miễn trừ. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong một năm từ khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bãi bỏ sớm hơn. Quyết định cấm du hành được đưa ra sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người đã qua đời sau khi rơi vào tình trạng hôn mê trong nhà tù Bắc Triều Tiên. Warmbier bị kết án lao động khổ sai ở Bắc Triều Tiên sau khi bị buộc tội cố trộm một tấm áp phích tuyên truyền từ một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Người đàn ông 22 tuổi này đã được đưa khẩn cấp vì lý do y tế về Hoa Kỳ hồi tháng trước, trong tình trạng tổn thương não nặng. Sau cái chết của Warmbier, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông đã hết kiên nhẫn với chế độ Bắc Triều Tiên. Ông gọi sự đối xử với Warmbier là một sự ô nhục hoàn toàn và mô tả chính phủ Bắc Triều Tiên là một chế độ tàn bạo không tôn trọng pháp quyền hoặc nhân phẩm cơ bản.
Không lực Mỹ đã phóng thành công một phi đạn đạn đạo liên lục địa gọi tắt là ICBM không mang theo vũ khí từ California. Đây là cuộc thử nghiệm thứ tư trong năm nay. Phi đoàn Space Wing thứ 30 nói phi đạn Minuteman 3 được phóng vào lúc 2 giờ 10 phút sáng ngày 2 tháng 8 từ căn cứ không quân Vandenberg, cách Los Angeles 209 km về phía đông bắc. Một tuyên bố của không lực Mỹ nói việc thử nghiệm này sẽ chứng tỏ sự hữu hiệu, sẵn sàng và chính xác của hệ thống vũ khí. Phi đạn Minuteman được thử nghiệm thường xuyên với những cuộc phóng từ Vandenberg, đưa những phi đạn không mang theo vũ khí vượt qua 6.800 km xuyên Thái Bình Dương đến một khu vực mục tiêu tại đảo San Juan Guatralin. Tuy nhiên, cuộc phóng thử nghiệm mới nhất của Hoa Kỳ diễn ra giữa những căng thẳng với Bắc Triều Tiên vào lúc nước này phát triển phi đạn đạn đạo liên lục địa của riêng họ. Theo các nhà phân tích, các dữ liệu chuyến bay của cuộc phóng thử nghiệm mới nhất của Bắc Triều Tiên vào thứ Sáu ngày 28 tháng 7 tuần trước cho thấy một phần đất rộng lớn của Hoa Kỳ, trong đó có Los Angeles và Chicago, hiện đang trong tầm bắn của Bình Nhưỡng. Để đáp lại, không lực Mỹ phái hai máy bay ném bom B-1 bay ngang bán đảo Triều Tiên hôm 30 tháng 8 để biểu dương lực lượng. Hoa Kỳ cũng nói đã thử nghiệm thành công một hệ thống phi đạn phòng thủ tại Alaska. Những vụ phóng phi đạn Minuteman được tiến hành vào tháng 2, tháng 4 và tháng 5 năm nay. Tháng 5, không lực Mỹ cũng thử nghiệm một phi đạn ngăn chặn được phóng từ căn cứ Vandenberg. Phi đạn ngăn chặn phá hủy một đầu đạn giả trên Thái Bình Dương. Chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc liệu có nên bắt đầu các biện pháp có thể dẫn đến việc áp thuế và đặt ra các hạn ngạch thương mại đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hay không. Các hãng tin của Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ đạo đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer bắt đầu điều tra các cách giao dịch thương mại của Trung Quốc theo một điều khoản của Đạo luật Thương mại năm 1974. Điều khoản này nhằm mục đích bảo vệ các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ tránh bị cạnh tranh không công bằng khi giao thương với nước ngoài. Các viên chức chính quyền nói một thông báo chính thức có thể được đưa ra trong vài ngày tới. Tổng thống Trump và các thành viên nhóm cố vấn kinh tế của ông từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc tham gia vào các hoạt động thương mại gây phương hại đến các doanh nghiệp Mỹ, từ việc nhập khẩu thép quá mức đến việc đánh cắp sở hữu trí tuệ. Trong một bài báo được tờ Wall Street Journal đưa ra, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cáo buộc Trung Quốc cũng như châu Âu đã trợ cấp xuất khẩu thông qua các hình thức như cấp tiền, cho vay với lãi suất thấp, trợ cấp năng lượng, hoàn thuế trị giá gia tăng đặc biệt và các hình thức khác. Mặc dù có nhiều lời phàn nàn, chính quyền Trump vẫn nhấn mạnh sự hợp tác với Bắc Kinh trong suốt 6 tháng đầu nhiệm kỳ. Nhưng các cuộc đàm phán thương mại song phương vào tháng trước đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào. Chính quyền Trump đã trở nên ngày càng thất vọng với sự miễn cưỡng của Trung Quốc trong việc gây áp lực lên Bắc Triều Tiên để khống chế các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Các tàu của Hải quân Mỹ và Nhật thực hiện tìm kiếm một thủy thủ mất tích thuộc tàu khu trục mang tên lửa điều hướng USS Statham khi tàu hoạt động ở Biển Đông hôm 1 tháng 8. Đã có trình báo về việc thủy thủ bị mất tích lúc 9 giờ sáng giờ địa phương hôm 1 tháng 8. Sáng 2 tháng 8 giờ địa phương, hai tàu thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật là tàu chở trực thăng Izumo và tàu khu trục Sazanami đã tham gia cuộc tìm kiếm cùng tàu Statham, theo lời các quan chức. Máy bay trực thăng của tàu Izumo đã được triển khai. Trung tâm tìm kiếm quân nhân hỗn hợp ở Hawaii cũng cung cấp sự trợ giúp. Các quan chức hải quân Mỹ chưa công bố danh tính của người thủy thủ vì cuộc tìm kiếm đang diễn ra. Đây là lần thứ hai có một cuộc tìm kiếm cứu nạn lớn ở vùng châu Á-Thái Bình Dương trong mùa hè này. Cuộc thứ nhất diễn ra hồi tháng 6 và kết thúc sau 50 giờ tìm kiếm ngoài khơi Okinawa. Vài ngày sau, người ta phát hiện rằng người thủy thủ mất tích đã trốn trong buồng máy. Trước đó, cũng trong tháng 6, hải quân Mỹ bị mất một thủy thủ của tàu tuần dương Normandy ở ngoài khơi bang North Carolina. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Đông Nam Á sẽ tìm cách thảo luận càng sớm càng tốt về một hiệp ước bất tương xâm với Trung Quốc nhằm ngăn ngừa những cuộc xung đột tại Biển Đông và chắc chắn sẽ không chỉ trích về những hành động hung hăng của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp trong một hội nghị thượng đỉnh cuối tuần. Một dự thảo thông cáo chung sơ khởi sắp được Ngoại trưởng các nước ASEAN công bố mà hãng tin AP có được ngày 2 tháng 8 cho thấy các bộ trưởng sẽ yêu cầu các nhà ngoại giao cao cấp ngay tức thì mở các cuộc thảo luận về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông sau khi chính phủ các nước đã đồng ý về một khung làm việc với Trung Quốc vào tháng 5 năm nay. Cuộc tranh chấp dai dẳng tại Biển Đông cùng những vụ thử nghiệm phi đạn của Bắc Triều Tiên và sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo trong vùng chắc chắn sẽ nổi bật trong các cuộc thảo luận của Ngoại trưởng các nước ASEAN và những người đồng nhiệm châu Á và phương Tây tại Manila bắt đầu vào ngày 5 tháng 8. Ông Robespierre Bolivar, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, mô tả những tiến bộ ban đầu sau nhiều năm nỗ lực của các nước ASEAN thương thuyết về một bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc là một bước rất dài. Các chỉ trích nói rằng khung làm việc chỉ được sử dụng như là một phác họa về những nguyên tắc đã được đồng ý trước đây và không đề cập đến những quan ngại về các đảo nhân tạo của Trung Quốc hay phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hồi năm ngoái rằng đòi hỏi của Trung Quốc đòi toàn bộ chủ quyền trên Biển Đông là vô giá trị. Bắc Kinh từ chối công nhận phán quyết của Tòa án trọng tài căn cứ trên Công ước về Luật Biển năm 1982. Bản sao cuối cùng của khung làm việc AP thấy được cũng không đề cập đến bộ quy tắc ứng xử có hiệu lực cưỡng hành pháp lý hay không, điều mà hầu hết các nước ASEAN đều muốn nhưng Trung Quốc phản đối, cũng không nhắc tới phạm vi của khu vực tranh chấp áp dụng quy tắc ứng xử, đồng thời cho thấy bộ quy tắc sẽ không được dùng như là một công cụ để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Chính phủ Đức hôm 2 tháng 8 ra thông báo yêu cầu chính phủ Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh được trở lại Đức ngay lập tức. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức gửi cho VOA có đoạn: "Chúng tôi yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại nước Đức ngay để có thể tiến hành việc Việt Nam yêu cầu dẫn độ ông Thanh và yêu cầu xin tị nạn của ông ấy được xem xét thấu đáo. Chính phủ Đức cũng yêu cầu tùy viên tình báo Việt Nam phải rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi Bộ Ngoại giao nước này cho rằng họ tiến hành vụ bắt cóc một cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam ở Berlin." Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức ra hôm 2 tháng 8 cho biết chính phủ Đức không nghi ngờ gì rằng Bộ Ngoại giao và Mật vụ Việt Nam dính líu vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schäfer nói trong thông cáo rằng vụ việc này có khả năng ảnh hưởng nặng nề tới các mối quan hệ giữa hai nước. Ông Schäfer gọi đây là một sự bội ước lòng tin vô cùng lớn. Theo thông cáo này, Đại sứ Việt Nam ở Đức đã bị triệu tập hôm 1 tháng 8. Chính phủ Việt Nam thông báo hôm 31 tháng 7 rằng ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sau hơn một năm chạy trốn vì bị buộc tội tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước. Trước khi thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức được đưa ra, một công tố viên ở Berlin hôm 2 tháng 8 cho VOA biết rằng cảnh sát Đức đang điều tra một vụ bắt cóc gần đây và khẳng định người bị bắt cóc là công dân Việt Nam. Trước đó trong cùng ngày, nhật báo TASS của Đức có đăng bài viết về thông cáo của cảnh sát Berlin rằng họ đang điều tra một vụ bắt cóc một cựu quan chức chính phủ Việt Nam có tên Trịnh Xuân Thanh xảy ra ngày 23 tháng 7 tại một công viên ở trung tâm của thủ đô nước Đức. Khi được VOA hỏi phản ứng của Việt Nam về việc cảnh sát và báo chí Đức đưa tin vụ bắt này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói ông đang bận họp và chưa thể trả lời. Theo tờ báo TASS, có tên đầy đủ là Die Tageszeitung, một nhân chứng người Đức đã chứng kiến vụ bắt cóc ngay tại trung tâm Berlin và xác nhận với cảnh sát. Theo lời tường thuật của nhân chứng được tờ báo này trích đăng bằng tiếng Đức, nạn nhân 51 tuổi đã bị một nhóm người có vũ trang lôi lên một chiếc xe ô tô và được đưa sang một quốc gia châu Âu láng giềng ngay sau đó. Tờ báo này khẳng định những người đàn ông có vũ khí thuộc Mật vụ Việt Nam và đăng kèm tấm ảnh của ông Trịnh Xuân Thanh với dòng chú thích bằng tiếng Đức cho rằng nạn nhân bị truy nã và đã bị mật vụ tóm. Trưởng phát ngôn viên Sở Cảnh sát Berlin, ông Winfried Renzer, cho nhật báo TASS biết họ đang tiến hành điều tra vì tình nghi về việc bắt cóc và cưỡng ép bắt người. Công tố viên cao cấp Martin Steiner của văn phòng công tố Berlin nói với VOA rằng do tính chất rất nhạy cảm của vụ việc nên họ không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì tại thời điểm hiện tại.
Tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ chi tiết gì về nghề nghiệp của người này hay chức danh của anh ta ở Việt Nam. Vâng, đó là một người đàn ông Việt Nam, nhưng tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ thông tin gì nữa.
VOA cũng đã liên lạc với Sứ quán Việt Nam tại Đức xin bình luận về vụ việc này, nhưng cho đến hết ngày 2 tháng 8 không nhận được trả lời. Nhật báo TASS nói ông Trịnh Xuân Thanh đã từng xin tị nạn ở Đức vào những năm 1990, giữa thời gian lúc tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp ở Việt Nam, nhưng lại tự nguyện hồi hương. Việc ông Thanh bị thất sủng ở Hà Nội được nhắc đến trong bài báo của TASS. Ông Thanh mất toàn bộ các chức vụ cũng như bị tước bỏ mọi tuyên dương khen thưởng và trở thành kẻ thù của một nhân vật đầy quyền lực là thủ lĩnh Cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Theo truyền thông trong nước, chính phủ Việt Nam đưa ra lệnh truy nã đỏ đối với ông Thanh sau khi Bộ Công Thương khởi tố ông và Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty PVC do thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh điều tra doanh nghiệp dầu khí này vào tháng 6 năm ngoái. Một nguyên nhân khác, theo nhật báo của Đức, lý giải vì sao Việt Nam luôn thúc giục việc khẩn trương đưa ông Thanh về nước vì trong nội bộ Đảng Cộng sản, ông là người phát ngôn cho một phe nhóm đang trở nên nguy hiểm cho người đứng đầu đảng. Bài viết trên trang web của TASS trích lời một blogger người Việt ở Berlin nói như vậy. Cũng theo tờ báo này, ông Thanh từng viết trên blog rằng ở nước ngoài, ông ta muốn khai toạc và phanh phui những cơ cấu quyền lực ở những giới tối cao trong đảng và chính phủ. Nhưng ông Thanh đã không đủ cẩn thận. Theo nhật báo TASS nhận định, từ một bức ảnh ông Thanh chụp tại một công viên vào mùa thu năm 2016, dấu vết của ông đã bị lần ra và mật vụ chỉ cần truy tìm ở Berlin để bắt ông Thanh.
Việt Nam rơi vào thế kẹt với Đức. Chính quyền Hà Nội đang trong thế tiến thoái lưỡng nan sau khi Berlin cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên đất của mình và đòi đưa ông trở lại Đức, theo giới quan sát. Trong thông cáo gửi cho VOA Việt ngữ, Bộ Ngoại giao Đức nói rằng vụ bắt này chưa từng có tiền lệ và vi phạm trắng trợn luật pháp của Đức cũng như quốc tế. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một người nghiên cứu về Việt Nam lâu năm ở Mỹ, nhận xét rằng Hà Nội đang ở trong thế kẹt. Ông nói thêm.
Nếu nó đúng thì nó tạo ra một cái thế khó xử cho Việt Nam, tạo thêm rắc rối. Đây là vấn đề ngoại giao khó xử. Nó tạo ra một cái tình huống tương đối là xấu.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh rằng không còn nghi ngờ về chuyện các cơ quan của Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin có liên quan tới vụ này. Tới tối ngày 2 tháng 8 giờ Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao của Hà Nội ở thủ đô của Đức chưa trả lời yêu cầu bình luận từ VOA Việt ngữ. Bộ Công an Việt Nam trước đó ra thông cáo nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú, nhưng không nói rõ chi tiết về việc này. Về những diễn biến sắp tới, giáo sư Hùng nói rằng Việt Nam cần phải hồi đáp trước yêu cầu của chính quyền Berlin. Ông nói tiếp.
Cái đòi hỏi của ngoại giao Đức thì phải giải quyết. Tùy việc giải quyết nó sẽ ra sao. Khi giải quyết thì Việt Nam nó có những priority gì? Ở trong nội bộ nó có những vấn đề mâu thuẫn gì không? Người nào sẽ chịu trách nhiệm? Ta nói bạn làm cái gì thì ta phải biết cái giá của ta phải trả.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng sự việc kiểu này có nguy cơ gây tổn hại tới quan hệ giữa Đức và Việt Nam một cách hết sức bất lợi. Chính quyền Berlin cũng nói rằng Việt Nam đã bội tín sau khi từng yêu cầu dẫn độ ông Thanh về nước khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị G20 ở Đức hồi đầu tháng trước. Bình luận trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Quang A viết, lo Đức thiêu củi nào. Người từng tham dự nhiều cuộc gặp với các nhà ngoại giao phương Tây ở Hà Nội nhận xét rằng chuyện tự nguyện về đầu thú là hoang đường và rằng hệ lụy ngoại giao không thể lường được. Hôm 31 tháng 7, phát biểu tại một phiên họp về chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới chuyện lò và củi trong chuyện chống tham nhũng. Vietnamnet trích lời ông Trọng nói, xin trích, khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu, và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công. Ông Thanh bỏ trốn năm ngoái trong bối cảnh Tổng Bí thư Trọng đã giao cho các cơ quan liên quan kiểm tra xem xét và kết luận thông tin liên quan tới nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nhất là vụ xe sang trị giá nhiều tỷ đồng. Ông David Brown, một cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng những sự kiện gần đây, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cho chúng ta thấy rõ hơn ý định của ông Nguyễn Phú Trọng và rằng lãnh tụ đảng cũng như đồng minh của mình có thể mở cuộc oanh kích chống tham nhũng trên quy mô lớn đối với những gì không thể phớt lờ. Còn giáo sư Cantheo nói với VOA Việt ngữ rằng tham nhũng giống như rỉ sắt đang ăn mòn tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và đây là điều đã được các quan chức cấp cao của Đảng công khai thừa nhận trong hơn một thập kỷ qua. Nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam nói thêm, xin trích, một trong những quyết định của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi nhận nhiệm sở lần đầu tiên đó là thành lập một đơn vị chống tham nhũng dưới sự giám sát của ông ấy. Thế mà các vụ tham nhũng lớn vẫn xuất hiện như vụ Vinashin và Vinalize. Ngoài ra còn có tình trạng tham nhũng trong ngành ngân hàng. Chiến dịch chống tham nhũng hiện nay đang đánh vào sự trì trệ dưới thời ông Dũng.
Gần đây, một số nhà hoạt động tại Việt Nam được thế giới biết tiếng đã bị tuyên những bản án tù lâu năm như blogger Mẹ Nấm và nhà hoạt động môi trường Trần Thị Nga. Gần đây hơn, bốn nhà hoạt động gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, nhà hoạt động Phạm Văn Trội và luật sư Nguyễn Bắc Chuyển bị bắt giữ. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố vẫn tiếp tục nhấn mạnh với Hà Nội rằng các mối quan hệ song phương sẽ tùy thuộc vào những tiến bộ về nhân quyền, nhưng theo Reuters, thái độ lơ là và quyết định của Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã triệt tiêu động lực để nhà nước Cộng sản Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền ở trong nước. Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, một nhà quan sát tình hình Việt Nam, nói một nước muốn phát triển phải chú trọng tới nhân quyền và dân quyền, dù là có sức ép từ bên ngoài hay không.
Dân quyền và nhân quyền nó đi đôi với nhau nhưng cũng khác nhau. Bất cứ một nước nào là muốn phát triển là cần phải chú trọng vào hai vấn đề này. Có Mỹ đẩy hay là Mỹ không đẩy, cái vấn đề là không quan trọng.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thừa nhận rằng cá nhân Tổng thống Trump không mấy quan tâm tới vấn đề nhân quyền.
Hiện nay thì ông Trump, ông bất cần cái vấn đề nhân quyền và cũng không cần nhân quyền. Ngay chính ở Tổng thống Mỹ, ông cũng đã phá cái truyền thống rất lâu dài của Mỹ về nhân quyền và dân quyền. Và hiện nay thì đối với nước ngoài thì ông lại thích những cái nước độc tài, những lãnh thổ độc tài của các nước khác. Thành ra lúc này không phải là lúc để mà nói chuyện về dân quyền, về nhân quyền.
Tuy nhiên, sức ép, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, sẽ đến từ các dân biểu và nghị sĩ Mỹ, bởi vì các tổ chức xã hội dân sự, nhiều cử tri Mỹ và các đại biểu của họ trong Quốc hội quan tâm tới vấn đề này.
Nếu mà các dân biểu Quốc hội hay là các thượng nghị sĩ họ đặt vấn đề đó thì Việt Nam phải nói thẳng đây là vấn đề chúng tôi mong muốn. Còn cái chuyện mà đã vi phạm dân quyền và nhân quyền thì Việt Nam phải thẳng thắn nói là có những chuyện đó và chúng tôi thì sẽ cố gắng làm sao để cải thiện. Thì như thế, vì xa vì dài thì mới có người họ ủng hộ Việt Nam và bảo vệ Việt Nam.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam nên có một tầm nhìn xa hơn nếu muốn được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, không chỉ trong lĩnh vực mậu dịch, mà trong nhiều lĩnh vực khác như giáo dục và an ninh, kể cả cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói.
Tôi nghĩ là như vậy thì để cho người ta biết rằng là mặc dù trong thời gian ngắn hạn dưới thời ông Trump có thể là có một bước lùi, nhưng mà vì sao vì dài thì Việt Nam hướng đến cái tương lai tốt hơn cho cả hai nước.
Chính quyền Việt Nam một mực khẳng định là không có tù chính trị hay tù nhân lương tâm ở Việt Nam, mà chỉ có những người phạm luật bị trừng phạt. Trả lời chỉ trích về vụ xét xử blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa được phu nhân Tổng thống Melania Trump trao giải phụ nữ dũng cảm, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói. Phiên tòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh diễn ra công khai, đúng theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Mẹ của blogger mẹ nấm, bà Nguyễn Tuyết Lan, không được vào phòng xử trong cái gọi là phiên tòa công khai đó. Theo các dữ liệu do hãng tin Reuters thu thập được, thì đầu năm 2017 tới nay, có ít nhất là 15 người bị bắt giữ, nhiều hơn bất cứ năm nào kể từ sau chiến dịch đàn áp các nhà hoạt động trẻ vào năm 2011. Hãng tin Reuters nói, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp bịt miệng các blogger và giới chỉ trích, mà tiếng nói về các vấn đề, chẳng hạn như thảm họa môi trường tệ hại nhất ở Việt Nam từ trước tới nay, đã được phóng to qua các trang mạng xã hội tại một trong những nước có nhiều người sử dụng Facebook nhất. Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước hàng đầu thế giới về số người sử dụng Facebook.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, nhóm cộng tác viên của VOA từ Việt Nam gửi đến quý vị phóng sự mang tên Phở cơm rang xứ Bắc Mời quý vị theo dõi.
Nói về phở, hiện nay Việt Nam có chừng 60 loại phở chính danh và trên 100 loại phở không chính danh. Phở chính danh là cách các gia đình bán phở gọi những loại phở thông dụng như phở bò, phở gà, phở ngan. Phở không chính danh là hàng trăm biến thể của phở lợn, phở hải sản, phở cá đồng, phở chay. Và nếu như phở dầu ở Sài Gòn, một quán phở còn giữ phong vị Nam Định, chỉ dùng hành củ thái mộc để ăn kèm, thì ngay trên quê hương của phở như Hà Nội, Nam Định, món ăn kèm với phở đã thay đổi rất nhiều. Ông Đặng Hoàng Anh, chủ tiệm phở Nam Định ở Lộc Yên, Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Cái phở này thì nói là cái nguồn gốc của nó bắt nguồn từ sự lâu lắm rồi. Nhưng mà trong đó thì có nổi bật thì là có phở bò của Nam Định này và phở gà của Hà Nội. Thì nó dần dần nên người ta biến tấu nó lên, nó thành nhiều là gồm có phở thịt lợn này hay là phở hải sản này. Nhưng ở trong cái đó thì mà để mà đi vào lòng người này, để mà nổi tiếng nhất thì vẫn là phở bò, xong rồi đến phở gà. Thế còn những phở kia thì nó cũng chỉ ở một mức độ nhất định mà, chứ nó không thể phát triển lên như kiểu phở bò với phở gà.
Bà Nguyễn Tịnh Hồng Vân, chủ quán phở Nam Định, chia sẻ với VOA.
Nói chung là cái phở Nam Định á, là chủ yếu là phở bò. Phở bò mà các bạn lại bò nạm với lại bò tươi. Đó, nhưng mà chủ yếu là họ vẫn nay ăn bò tươi nhiều á. Chứ còn phở Hà Nội cũng vậy, phở Hà Nội cũng chuyên phở bò, chứ phở gà là chẳng qua là các nơi như là Đà Nẵng hay là Sài Gòn hay là các nơi khác nó kèm theo phở gà thôi, chứ mà chính ra phở bò là ngon nhất.
Phở Nam Định có bí quyết nhà nghề. Những người mang bí quyết phở Nam Định đi tha phương cầu thực đã không để bí quyết này lại cho người ở quê. Có lẽ chính vì vậy mà hầu hết các tiệm phở Nam Định ở các tỉnh đều khá giả và nổi tiếng. Riêng phở Nam Định tại tỉnh Nam Định thì hiếm có quán nào tồn tại mạnh như các quán tha phương. Bà Nguyễn Tịnh Hồng Vân, chủ quán phở Nam Định, chia sẻ với VOA.
Bí quyết gia truyền của chị đó, nên là chị cũng muốn truyền ra ngoài đó. Đó, nên là giữa phở Hà Nội và phở Nam Định thì nói chung là nó cũng giống nhau vậy thôi, nhưng mà do cái bí quyết gia truyền của mình á, nên là mình cái cách nêm nếm nó khác. Lại cái muốn có một bát phở ngon là đòi hỏi lại sợi phở này là phải dai này, mà phải tươi này, thịt bò phải tươi sốt này, với lại cái nước dùng phải trong này. Đó là bí quyết để mà làm ra cái bát phở ngon đó. Rồi gia vị ăn kèm của nó thì có hành lá này, rau sống này, rồi tỏi với ớt ngâm này, rồi nói chung là dân ở ngoài Hà Nội thì không có măng muối đâu, nhưng mà dân ở đây họ ăn măng muối, nên là chị làm đây măng muối nữa. Chứ cả phở Nam Định này, phở Nam Định là chỉ có tỏi ớt là ngâm lên với lại sa tế ớt bột nữa thôi là được rồi, chứ còn dân ở Hà Tĩnh đây thì họ ăn măng muối nữa, là chị có kèm thêm món măng muối nữa thôi.
Có một điều lạ là phở Nam Định hầu như vắng bóng tại quê hương của nó. Hiếm có quán phở Nam Định nào gọi là ngon tại Nam Định. Phở Nam Định nổi tiếng ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng và khắp mọi nơi. Tại Nam Định, cơm rang Hà Nội trở thành món ăn phổ biến và được ưa thích. Cơm rang là dấu vết còn lại của thời bao cấp, kẻ ăn không hết, người làm không ra. Người nghèo tận dụng cơm thừa của nhà khá giả, mang về rang cháy cho khô và thêm mắm, muối vào để ăn. Ông Đặng Hoàng Anh, chủ tiệm phở Nam Định ở Lộc Yên, Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Cơm rang này thì cái nguồn gốc của nó từ ngày xưa thì là những cái cuộc sống của người dân ta là còn nghèo khổ, cho nên là người ta tận dụng những cái cơm mà nguội mà mình ăn không hết ấy, thì người ta phải rang lại lên để ăn. Nhưng qua quá trình nó hình thành thì dần dần con người ta nó biến tấu lên, người ta làm sao để cho nó đa dạng phong phú hơn để đáp ứng cái nhu cầu của thực khách.
Trời lạnh, khoác chiếc áo gió, choàng thêm chiếc khăn cổ và bước ra đường, băng qua những con phố vắng người, những cột đèn siêu vẹo, tìm một quán phở hay quán cơm rang. Quán phở, cơm rang nằm ẩn mình đâu đó trong một con hẻm nhỏ. Người ta gọi món, im lặng ngồi đợi, im lặng ăn và ăn xong ra bàn chè xanh phía trước quán để uống chè xanh, uống trà, hút thuốc lào, xịt xoa trò chuyện. Có vẻ như đây cũng là điệu sống xứ Bắc về đêm.
Thưa quý thính giả, một Sài Gòn về đêm với những cửa hàng được gọi là tiện lợi hiện đang phát triển nhanh tại các khu đông dân cư. Đây là nơi luôn sáng đèn thâu đêm, suốt sáng cho một Sài Gòn không ngủ. Mời quý thính giả theo dõi bài tường trình sau đây của nhóm cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Sài Gòn.
Những cửa hàng như vậy ở Sài Gòn được gọi là cửa hàng tiện lợi. Các chuyên gia tiếp thị nói rằng đây là một phân nhánh trong thị trường bán lẻ tại các đô thị, được đánh giá là hấp dẫn với sự cạnh tranh của nhiều tên tuổi bán lẻ cả trong lẫn ngoài nước, đang nhắm tới nhóm các khách hàng ở độ tuổi thanh niên. Cô gái trẻ Vân Lam nói với VOA rằng cửa hàng tiện lợi có mặt ở Sài Gòn là chuyện đương nhiên.
Mình thấy cửa hàng tiện lợi thì là một trong những cái bước phát triển của thành phố của mình. Tại vì cái hệ thống cửa hàng tiện lợi thì sẽ cung cấp cho cái người dân thì họ sẽ đến mua hàng được tiện lợi hơn. Có nhiều vật dụng như một cái cửa hàng bách hóa vậy thì mình không cần phải đi nhiều nơi. Thức ăn trong cửa hàng tiện lợi thì cũng đa dạng và phong phú. Mình có thể có một bữa trưa ngon mà không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên cửa hàng tiện lợi cũng có một số cái bất cập. Thứ nhất đó là do cái ý thức của người dân của mình đó, thì nó chưa có được phát triển, cho nên là họ lợi dụng cửa hàng tiện lợi để làm nơi tụ tập ăn nhậu, hút lá và đánh bài bạc. Thứ hai nữa là người ta có thể lợi dụng ở chỗ đó để mà ngủ trưa, nghỉ trưa thì mình nghĩ đây không phải là một vấn đề xấu. Tuy nhiên nó làm mất đi cái hình ảnh văn minh nơi công cộng của bên người dân của mình.
Bên cạnh những hình ảnh chưa đẹp ấy của người dân, thì với sinh viên như chị Duyên, các cửa hàng này tiện lợi lắm.
Đây thì mở cửa 24 giờ nên là em thấy là nó rất là tiện nghi đối với tất cả mọi người, không riêng gì sinh viên chúng em, cũng có thể là những người dân ở đây người ta thiếu thốn một ít vật dụng thì người ta ra người ta có thể mua liền, đỡ hơn là đi ra mấy cái siêu thị đó xa hơn, mất thời gian.
Tiệm tạp hóa hay siêu thị thì sau 21 giờ là đóng cửa. Các cửa hàng tiện lợi như thế này thì mở thâu đêm. Những người lao động làm việc theo ca kíp hay sinh viên đi sớm về muộn là những khách hàng trung thành của các cửa hàng tiện lợi. Với sự tham gia của nhiều tên tuổi nước ngoài trong ngành bán lẻ tại Việt Nam, đến nay gần như ở Sài Gòn đã trở lại là một đô thị không ngủ. Chị Duyên và cô học trò Bảo Hân chia sẻ.
Nhất là với sinh viên thì có mấy bạn làm thêm buổi tối không có thời gian ăn uống thì có thể ra đây mua mấy cái thức ăn nhanh như là sandwich hoặc là cơm nấm. Ở đây thì người ta có dịch vụ hâm nóng thì cái đó thì cũng giúp tụi em có một bữa ăn nhanh tiện lợi để tiết kiệm được thời gian để học tập và làm việc nhiều hơn.
Thấy nó bán đồ ăn thì nó đa dạng ở ngoài với lại bán giá cũng ổn. Thì cũng được. Tới nó không có chênh lệch nhưng mà ở đây nó bán thì đúng giá hơn. Mấy bạn học sinh mà vô đây mua đồ ăn thì có vẻ là hợp.
Dĩ nhiên, chuyện giá cả phù hợp là tính luôn cho cung cách phục vụ cho không gian mua bán. Chị Vân Lam nói rằng giá cả ấy là chấp nhận.
Về giá cả thì đương nhiên là ở trong cái cửa hàng tiện lợi thì nó sẽ mắc hơn so với ở ngoài chợ và ở các cái siêu thị. Thường thì cái mức giá chênh lệch nó sẽ từ 2-3 ngàn. Nhưng mình thấy cái việc chênh lệch này là hết sức phù hợp, bởi vì là mình vô trong đó thì mình đã ngồi ở quán người ta rồi, xong rồi còn được phục vụ máy lạnh, và mình khi mà mình nấu mì ở đó thì người ta đã cung cấp sẵn nước sôi, thì mình nghĩ đây là cái việc cái chênh lệch giá cả này là phù hợp. Theo suy nghĩ của mình á, thì đối với mức sống của người dân thành phố á, thì cái việc mà những cửa hàng tiện lợi xuất hiện nó cạnh tranh với các cửa hàng tạp hóa và chợ buôn bán thông thường là điều tất yếu. Đặc biệt là nó có tác động rất là lớn đối với cái mức tiêu dùng của giới trẻ, nhưng mà đối với những cái người mà trung niên hoặc là lớn tuổi một chút thì người ta vẫn thích đi các cửa hàng truyền thống. Và cái việc cạnh tranh này mình nghĩ nó sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới còn lâu dài nữa. Còn đối với cái đó là khi mà cửa hàng tiện lợi xuất hiện ở thành phố, còn đối với các vùng nông thôn hoặc là các vùng tỉnh thành á, thì mình nghĩ cửa hàng tiện lợi không thể cạnh tranh được với các cái chợ truyền thống, bởi vì chợ và cửa hàng tạp hóa truyền thống, bởi vì ở chỗ đó thì người ta có thể mua và cái văn hóa bán hàng của những cái vùng đó thì nó khác so với cái mức tiêu dùng của thành phố mình.
Hệ thống các cửa hàng tiện lợi mới phát triển và kinh doanh thành công tại Hà Nội và Sài Gòn. Các vùng miền còn lại nhịp sống chỉ trộn rộn theo 8 giờ hành chánh, nên kiểu bán lẻ thế này khó thể tìm khách hàng. Và tuy dân số Việt Nam được đánh giá là già đi, nhưng các nhà bán lẻ tin rằng thị phần mà họ nhắm đến ở giới trẻ vẫn là một dư địa còn rộng lắm.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức bàn về thuốc phiện.
Thuốc phiện là một chất lấy ra từ vỏ đã khô của cây anh túc mọc hoang ở Ấn Độ. Bằng cách nào mà chất này tác dụng lên thân thể và trí óc đều tùy thuộc vào thành phần của hơn 20 loại chất kiềm như morphine, codeine, nicotine và papaverine. Trong số những chất kiềm này thì một số có tác dụng làm con người trầm buồn, một số khác lại kích thích. Nhưng có điều chắc chắn rằng thuốc phiện gây nghiện. Thuốc phiện đã được dùng từ thuở xa xưa như một dược phẩm hoặc thuốc giải trí. Sử sách từ cả ngàn năm về trước chứng minh điều này. Các dược sĩ từ thời cổ Ai Cập và Ba Tư đều bán thuốc phiện. Thuốc phiện cũng rất quan trọng trong y học La Mã và cổ Hy Lạp. Và nếu nhà thi sĩ Homer tin như vậy thì chính nàng Helen của thành Troa cũng dùng thuốc này để giải sầu. Vào thế kỷ thứ 16, thuốc phiện rất thịnh hành trong y học Tây Phương. Nhà y học triết gia Thụy Sĩ Paracelsus thời cổ xưa gọi thuốc phiện là tảng đá bất tử. Trong khi đó, y sĩ người Hà Lan Frank de la Boe quả quyết rằng ông ta không thể hành nghề nếu không có thuốc phiện. Ngay cả văn hào Shakespeare cũng nói về thuốc phiện đại khái như sau. Không là cây thuốc phiện hoặc cây khoai ma thường dùng làm thuốc ngủ, chẳng phải những thuốc gây ngây ngất trên thế giới, mà cũng chẳng phải thuốc ngủ. Vào giữa thế kỷ thứ 17, danh y Anh quốc Hippocrates cũng như Thomas Sydenham pha thuốc phiện trong rượu cồn để làm một hỗn hợp gọi là cồn thuốc phiện. Hỗn hợp này rất phổ biến với mọi giới và mặc dù gây nghiện được biết rất rõ nhưng ít người để ý tới.
Vào thế kỷ 19, cuộc chiến tranh Nha Phiến là một phần lớn của nền thương mại Anh quốc. Trong năm 1827, khoảng 7.750 kg thuốc phiện được nhập cảng qua ngã chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tới năm 1859, số này đã tăng gấp 4 lần. Thuốc phiện được bán không phải từ dược phòng mà còn từ những người đóng giày, công nhân xí nghiệp, thợ may và người thu tiền nợ. Những trường hợp trong đó thuốc phiện được dùng gồm có tiêu chảy, kiết lỵ, nhức răng, đầy hơi và mãn kinh. Thị trường xuất cảng thuốc phiện ngày một phát triển, công ty East India đang trồng cây thuốc phiện ở Bangladesh cũng nhập khẩu lậu chất yên sĩ phi lý thuần vào Trung Quốc để đổi lấy kim loại bạc và trả cho trà và lụa. Dịch vụ buôn bán thuốc phiện này tăng từ 400 thùng mỗi năm vào giữa thế kỷ 18 cho tới 100 lần số lượng đó vào năm 1893. Trung Quốc rất e ngại về những nguy hại của thuốc phiện, đặc biệt là sự cạn kiệt nguồn kim loại bạc đang dự trữ. Triển vọng mở rộng cửa buôn bán thuốc phiện cho dân lại gặp trở ngại là Anh quốc sẽ gia tăng bán thuốc phiện. Trung Quốc cưỡng lại và có một cuộc ruồng bắt những người bán chất yên sĩ phi lý thuần này. Vì vậy, chính vị thống đốc Linh đã chứng kiến một cuộc thiêu đốt hơn 20.000 thùng thuốc phiện ở Quảng Đông. Hậu quả của mọi sự là hai cuộc chiến mà dân chúng Trung Quốc và nhiều quốc gia khác không thể nào quên được về sự xâm lăng trắng trợn của quân Anh chỉ vì thuốc phiện. Sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, Trung Quốc mất Hồng Kông và năm hải cảng phải mở cửa cho các nước ra vào buôn bán. Rồi tới cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai, liên quân Anh-Pháp cùng tấn công khiến Trung Quốc mất chủ quyền và hợp thức hóa việc buôn bán thuốc phiện.
Trong khi đó ở Anh quốc, thuốc phiện trở thành món giải trí lành mạnh của các văn thi sĩ. Những tác phẩm của Samuel Taylor, Coleridge như Kula Khan được coi là đã hoàn thành trong một cơn mơ do thuốc phiện. Và vào năm 1822, Thomas de Quincey đã có vai trò quan trọng trong văn chương nhờ tác phẩm Confession of an English Opium Eater. Các nhân vật quan trọng trong xã hội cũng tự xả láng trong việc sử dụng thuốc phiện. Người hùng trung tướng Nam tước Robert Clive mãn phần năm 1774 vì kinh phong do dùng một lượng thuốc phiện gấp đôi lượng thường dùng. Hoàng đế George IV từng được cho dùng thuốc phiện để ngủ. Thống chế công tước Arthur Wellesley dùng cồn thuốc phiện để giảm căng thẳng sau một ngày say xỉn. Và vào năm 1866, bà Florence Nightingale 1820-1910, một phụ nữ giàu có, chuyên về chăm sóc người bệnh than thở. Không có gì làm tôi cảm thấy sảng khoái bằng đưa thuốc phiện vào dưới da của tôi. Tại Hoa Kỳ, nhập cảng thuốc phiện nguyên chất gia tăng kể từ Civil War. Trong những năm từ 1898 tới 1902, trong khi dân số chỉ tăng có 10%, thì số thuốc phiện tăng tới 500% và morphine tới 600%. Hầu hết đều được dùng trong y khoa, kể cả thuốc xoa dịu trẻ em. Vì thế, cho tới năm 1900, có tới 25.000 dân chúng Hoa Kỳ nghiện chất yên sĩ phi lý thuần này.
Suốt thế kỷ 19, sự lo ngại về thuốc phiện gia tăng. Vào năm 1803, một phụ tá dược sĩ người Đức Friedrich Sertuner cho hay có một loại thuốc phiện có thể làm bớt đau nhưng cần phải ở nồng độ vừa đủ. Dùng dung dịch ammoniac, anh ta phân tích nhiều thành phần khác nhau của dược phẩm và đặt tên là morphine. Morphine đến từ thần thoại cổ Hy Lạp, Morpheus, nữ thần của mộng mơ và ngủ nghê. Cách khám phá này, dù có nhiều lợi ích trong y khoa, nhưng đưa tới lạm dụng morphine và codeine, nhất là sự sẵn có của kim chích dưới da. Tới năm 1898, hai chất chiết của thuốc phiện được thêm vào danh sách. Công ty dược phẩm Emerg của nước Đức sản xuất dược phẩm bán tổng hợp dinonin, một loại morphine mà ngày nay thường dùng làm thuốc giảm ho, và công ty Bayer rất hân hoan đón nhận chất heroin là chất mà họ cho là có thể giảm đau và rất an toàn. Vào năm 1860, nước Anh là quốc gia đầu tiên ban hành một đạo luật với mục đích kiểm soát những chất mới này. Tại Hoa Kỳ, hầu hết sự lo sợ thuốc phiện bắt nguồn từ việc kỳ thị nhóm dân Trung Hoa ở miền Tây Hoa Kỳ. Đã có rất nhiều lời kêu gọi kiểm soát thuốc phiện, ám chỉ người Trung Hoa và cấm dùng và nhập cảng thuốc phiện vào năm 1909. Mặc dù các nhà bào chế dược phẩm vận động mạnh mẽ, năm 1906, cơ quan thực phẩm dược phẩm thuần túy Hoa Kỳ phải trả tiền để cấm bày bán tự do các loại dược phẩm gây nghiện này. Mãi tới năm 1914, đạo luật Harrison Narcotic Act cho phép chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát việc bán thuốc phiện. Tới năm 1938, có tới 25.000 bác sĩ bị ra tòa vì dùng thuốc cấm và 3.000 vị được đưa vào nhà pha.
Blog của bác sĩ Nguyễn Ý Đức là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau đây là bài học tiếng Anh Popular American Idioms, thành ngữ Mỹ thông dụng, qua sự dẫn giải của Hằng Tâm.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 73 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are being like two peas in a pod and being like oil and water.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là being like two peas in a pod và being like oil and water.
It had been a very long time since Milan and Mike went to see a movie. To them, going to the movies is a luxury, not in terms of money, but time. They're so busy with their studies and their part-time jobs, then, on the weekend, they want to spend time with their families and friends. But today, they found time to go to a movie which received a very good review.
Đã từ lâu, Milan và Mike chưa đi xem cine. Đối với họ, đi cine là việc xa xỉ, không phải vì tiền, mà vì thời gian. Bọn họ bận học, bận làm việc bán thời gian, rồi vào cuối tuần, họ muốn gặp gỡ gia đình và bạn bè. Nhưng hôm nay, họ thu xếp thời giờ để đi xem một phim mới đã được phê bình rất tốt.
Wow! This new movie theater is so fancy. Look at the posters, the lighting. Everything is so high tech.
Mike nói, dạp chiếu bóng này tân kỳ quá. Nhìn các bảng quảng cáo, các đèn chiếu kìa. Tất cả đều kỹ thuật tân tiến. I have the same feeling. And look, there are many smaller theaters instead of a big one, which can hold hundreds. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn coi, có nhiều phòng chiếu nhỏ thay vì một phòng lớn, chứa được cả mấy trăm người.
Oh, do you see what I see? Tom and his son Barry. We haven't seen them for so long.
Mike nói, cô có thấy người tôi thấy không? Tom và con anh ta Barry. Lâu rồi chúng ta chưa gặp họ. Yes, yes, now I see them. Barry must be about 7 years old now. We saw them when he was 3. He has really grown. Có. Bây giờ tôi thấy họ rồi. Barry chắc bây giờ 7 tuổi. Mình gặp nó khi nó lên 3. Nó lớn nhanh quá.
Let's get the tickets. Then we'll come to say hello to them.
Mike nói, ta lấy vé, rồi đi ra chào hỏi họ nhé. Let's do. Barry looks so much like his dad, even the way he walks. Ta sẽ làm như thế. Barry giống bố nó quá, cả dáng đi.
Yes, they're like two peas in a pod.
Mike nói, đúng, họ như là two peas in a pod. Tell me more about this idiom, Mike. Mike, hãy giảng thêm cho tôi về thành ngữ này.
Two peas, P-E-A-S, in a pod, P-O-D. You see, peas are the green seeds we often eat. Pod is the long outer case that holds the peas.
Mike nói, two peas, P-E-A-S, in a pod, P-O-D. Cô à, peas là hạt đậu màu xanh mà ta hay ăn. Pod là cái bao dài bọc hạt đậu. Okay, I understand. Tom and his son look so much alike. They look like two peas in a pod. In reality, the peas are truly similar. Rồi, tôi hiểu rồi. Tom và con anh ta giống nhau nhiều lắm. Giống như hai hạt đậu. Quả thật, hạt đậu giống nhau.
When two people are alike in looks, interests, beliefs, etc., we say they are like two peas in a pod.
Mike nói, khi hai người giống nhau về bề ngoài hoặc về các ý nghĩ, cách tin tưởng, vân vân, thì ta nói họ giống nhau như two peas in a pod, như hai giọt nước. I know two girls who are like two peas in a pod, Lynn and her friend Marianne. Both of them love poetry. They spend so much time reading poems and meeting others who share their pastime. Tôi biết hai cô giống nhau như hai giọt nước, Lynn và cô bạn Marianne. Cả hai đều thích thơ. Họ dành nhiều thời giờ đọc thơ và gặp gỡ những người cùng môn giải trí này.
And I know some other people who are the opposite, so unlike each other, they are unable to interact easily.
Mike nói, và tôi biết mấy người khác ngược lại. Khác nhau lắm, họ không giao thiệp với nhau dễ dàng. Oh, they are the type who has very different personalities, very different opinions, right? Oh, họ là người có bản tánh khác nhau, ý nghĩ khác nhau, đúng không?
Right. It's said that they are like oil and water. Oil, O-I-L, water, W-A-T-E-R.
Mike nói, đúng, người ta nói những người này như oil and water, dầu và nước. Oil and water don't mix. So when people are like oil and water, they don't get along easily. Dầu và nước không hòa tan với nhau. Vậy khi người ta như dầu với nước, như nước với lửa, họ không hòa thuận dễ dàng.
I wish our friend Bill could get along with Tom. Do you remember Bill? He was in our math class last year.
Mike nói, tôi ước gì anh bạn Bill của mình hòa hợp với Tom. Cô nhớ Bill không? Anh ta ở trong lớp toán với chúng mình năm ngoái. I do. Bill and Tom were neighbors, and their parents were friends. Tôi nhớ, Bill và Tom là hàng xóm ngày xưa. Ba má họ là bạn của nhau.
Yet, they're like oil and water. When we get together, they can't stop arguing.
Mike nói, thế mà họ như nước với lửa. Khi gặp nhau, họ không ngừng gây gổ. I remember once they talked back and forth till they were red in the face, and you had to change the subject and separate them. Tôi nhớ một lần, họ nói qua lại, cho đến đỏ mặt lên, mà anh phải đổi đề tài và tách họ ra.
That was Ben's birthday last year when we and both of them were invited.
Mike nói, đó là trong bữa tiệc sinh nhật Ben năm ngoái, khi chúng ta và cả hai người đó đều được mời. People are different. Each person is particular. But then, some share similarities. They are like two peas in a pod. Người ta khác nhau. Mỗi người đều có tính cách đặc thù. Nhưng vài người có những điểm giống nhau. Họ như hai giọt nước. Two peas in a pod.
And some others have fundamental differences. They are incompatible. They can't coexist easily.
Mike nói, và có những người khác, họ có sự khác biệt căn bản, không hòa hợp, khó sống bên nhau. They are like oil and water. Họ như nước với lửa. Oil and water. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Being like two peas in a pod, nghĩa là giống như hai giọt nước, và being like oil and water, nghĩa là như nước với lửa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên phóng một phi đạn đạn đạo liên lục địa là vụ phi đạn thứ hai trong tháng 7, vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phản ánh ý chí của cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ bác bỏ tuyên bố của chế độ Bình Nhưỡng, nói rằng các cuộc thử nghiệm và các vũ khí này bảo đảm an ninh của Bắc Triều Tiên. Trên thực tế, chúng có tác động ngược lại. Bằng cách đe dọa thế giới, các vũ khí này và các cuộc thử nghiệm càng cô lập Bắc Triều Tiên, làm suy yếu nền kinh tế của họ và khiến người dân nước họ chịu thiệt thòi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng, mọi quốc gia phải thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại Bắc Triều Tiên bằng cách duy trì và tăng cường các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm Bắc Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những hậu quả vì không ngừng theo đuổi vũ khí hạt nhân và phương tiện để phóng chúng. Là những nước hỗ trợ kinh tế chính cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga chịu trách nhiệm độc nhất và đặc biệt về mối đe dọa đang lớn dần đối với sự ổn định trong khu vực và toàn cầu, theo lời ông Tillerson. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley kêu gọi Trung Quốc sử dụng sức ảnh hưởng độc nhất của mình đối với Bắc Triều Tiên để buộc nước này quay trở lại đàm phán giải trừ hạt nhân. Bà Haley nói, Trung Quốc phải quyết định xem liệu cuối cùng họ có sẵn lòng thực hiện bước đi trọng yếu này hay không. Bà nói tiếp, giờ đàm phán đã hết, mối nguy hiểm mà chính quyền Bắc Triều Tiên đề ra đối với nền hòa bình quốc tế giờ đã rõ ràng với tất cả các nước. Trong khi đó, Hoa Kỳ sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để bảo đảm an ninh cho nội địa Mỹ và bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Về vấn đề này, chỉ hai ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng phi đạn lần mới nhất, quân đội Hoa Kỳ đã thử nghiệm hệ thống chống phi đạn đạn đạo phòng thủ cao độ cao giai đoạn cuối THAAD ở Alaska. Hệ thống phòng thủ này đã đánh chặn thành công một phi đạn đạn đạo do máy bay của không quân bắn đi bên trên Thái Bình Dương. Giới hữu trách cho biết cuộc diễn tập này đã thành công và sẽ giúp Mỹ đón đầu nguy cơ đang lớn dần này. Ngoại trưởng Tillerson nói, Hoa Kỳ mưu tìm giải trừ hạt nhân một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và chấm dứt những hành động hiếu chiến của Bắc Triều Tiên. Như Hoa Kỳ và những nước khác đã nêu rõ, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và cũng không từ bỏ cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác của họ trong khu vực.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.